đến vị thứ hai truyền sư Y Sơn, không biết năm sanh, năm tịch là 1213, đời thứ 19 dòng Tỳ Ni Đa Lư Chi. Sư họ Nguyễn, quê ở làng Cẩm Tỉnh, Nghệ An, dáng người xinh đẹp, nói năng hoạt bát. Thở nhỏ sư học thông sách sử, thích việc giao du, rất chú ý đến kinh điển Phật. Năm 30 tuổi sư xuất gia với vị trưởng lão trong làng, sau đến kinh đô thăm học với quốc sư Viên Thông. Qua câu nói của Viên Thông, sư ngộ được quyền chỉ. Về sau sư tùy phương hành hóa, chí tại lợi người. Nếu được tín thí cúng dường, sư đều để vào Phật sự. Sư thường làm văn khuyến hóa rằng: mến danh thích lợi đều như bọt nước mặt rền, cấy phước giao duyên trọn là trong lòng hoài bão. Nguyên chữ Hán: biếu danh thị lợi giai như thủy thượng phù âu, thực phước chủng duyên tận thị hung trung hoài bão. Tức là ngài đi khuyến hóa khuyên người Phật tử làm lành làm phước, thì ngài nói rằng nếu người mến danh, người thích lợi thì đều như bọt nước mặt gần đó, như mặt bọt nước ở dưới sông đó, trên mặt nước ở các con sông, gió thổi sóng sao thì có những cái hòn bọt, hòn bọt điện, nhưng mà vừa nổi bọt cái lượng sóng sao tập tới cái nát, phải không? Nó không có bền, không có chắc, danh lợi thế gian cũng vậy thôi, được đó rồi mất đó. Thí dụ như được làm ông tổng thống 4 năm rồi cũng rớt, phải không? Được cái gì rồi cũng mất cái trang, thì vậy mà người đời thì say xưa, phải không? Dành cho được, nhưng được có còn đâu, được rồi mất đó. Cho nên nó mến danh thích lợi đều như bọt nước mặt hền, cấy phước gieo duyên chọn là trong lòng hoài bão. Cấy phước gieo duyên tức là làm những chuyện phước, gieo cái duyên lành, thì đó là cái chỗ ôm ấp trong lòng mình. Hoài bão là cái ôm ấp trong lòng mình, hãy nhớ những điều đó. Sau sư trụ trì tại chùa Đại Bi, chàng Đại Thông Hạt Long Phước về già đã dời đến chùa Nam Mô làng Yên Lãng trụ trì sư tình giải môn đồ. Các ngươi nên biết Như Lai thành đẳng chánh giác, đối tất cả nghĩa không còn chỗ nào có sát, đối với pháp bình đẳng không có nghi hoặc, không tâm không tướng, không đi không dừng, không lường không ngàn, xa lìa hai bên, trụ ở trung đạo, vượt ngoài tất cả văn tự, truyền được tất cả chúng sanh lượng đẳng thân, được tất cả tam giới lượng đẳng thân, được tất cả Phật lượng đẳng thân, được tất cả ngôn ngữ lượng đẳng thân, được chân như lượng đẳng thân, được pháp giới lượng đẳng thân, được hư không giới lượng đẳng thân, được vô ngại giới lượng đẳng thân, được tất cả nguyện lượng đẳng thân, được tất cả hạnh lượng đẳng thân, được tất cả tịch diệt lượng đẳng thân. Mấy cái câu này quý vị nghe khó hiểu. Lượng đẳng thân, lượng là cái thể nó cái chừng mực nào đó, hay là tới cái hạn lượng nào đó. Đẳng là đồng. Pháp giới lượng đẳng thân tức là cái pháp giới lượng đồng với thân mình đó. Rồi ngôn ngữ lượng đẳng thân, tất cả ngôn ngữ lượng đồng với cái thân mình. Tại sao ngôn ngữ tuy là nó có ngôn ngữ là cái động, cái sinh diệt, nhưng mà cái thể tánh của ngôn ngữ là có hay là không? Nghe tiếng mà sự thật cái thể nó là không, cho nên tất cả những cái đó đồng với cái thân mình hết. Vì sao? Vì thân mình là cái tâm chân thật, tức là Phật gọi là pháp thân á, nó là cái tịch diệt không tướng mạo mà không có sinh diệt, cho nên nó trùm khắp. Vì vậy mà tất cả cái gì thể tánh trùm khắp thì đồng với cái thân pháp thân của mình. Vì vậy mà nói lượng đẳng thân. Suy nói kệ: chân thân thành vạn tượng, vạn tượng thành chân thân, cung căn cần quế đỏ, quế đỏ tại một vần. Dịch: Như Lai thành chánh giác, tất cả lượng bằng thân, sai lại chẳng sai lại, trong mắt con người nằm. Đó là một cái đoạn. Rồi dưới: chân thân thành vạn tượng, vạn tượng thành chân thân, cung căn cần quế đỏ, quế đỏ tại một vần. Cái bài kệ này rất là thiết yếu, tôi giải thích cho quý vị thấy. Như Lai thành chánh giác, tất cả lượng bằng thân. Thì khi mà Đức Phật thành Phật rồi đó, thì trình đó Ngài sống được với cái pháp thân, mà pháp thân đó không tướng không hình, cho nên tất cả cái gì ở thế gian do duyên hợp tánh không, và tánh không đó đều đồng với cái pháp thân của Phật, cho nên tất cả lượng bằng thân. Xoay lại chẳng xoay lại, trong mắt con người nằm. Tức là giờ mình có xoay lại tìm hay không xoay lại tìm, trong con mắt mình con người nó nằm sẵn ở giữa. Mà nếu không có con người thì thấy không? Như vậy thì trong con mắt có con người, trong tất cả pháp có cái tánh giác nó đang trùm khắp. Trong đoạn dưới: chân thân thành vạn tượng, vạn tượng thành chân thân. Cái chân thân tức là pháp thân đó, nó trùm hết cả vạn tượng, cho nên gọi là thành vạn tượng. Mà vạn tượng nó không ngoài với cái pháp thân, cho nên nó vạn tượng thành chân thân. Cung căn cành quế đỏ, quế đỏ tại một vần. Như hồi xưa ông bà chúng ta hay nói, trên cung căn có cây gì? Có cây quế, phải không? Mà như vậy thì cây quế nó nằm ở đâu? Nằm ở trong cung trăng. Thì đây là để ví dụ, cung trăng có cây quế, mà cây quế nó ở ngay trong cung trăng. Cũng như vậy, tất cả pháp nó có nằm ở trong pháp thân. Pháp thân là ngay nơi các pháp, chứ không có tách rời. Bởi vậy chữ Hán đọc: Như Lai thành chánh giác, nhất thiết lượng đẳng thân, hồi hổ bất hồi hổ, nhãn tình đồng tử thành. Chân thân thành vạn tượng, vạn tượng thành chân thân, nguyệt điện vinh đan quế, đan quế tại nhất luân. Sắp tịch sư gọi môn đồ bảo, ta chẳng trở lại cõi này nữa. Khi ấy cây hoa trước nhà tự nhiên rụng bông, chim yến chim sẻ kêu vang bi thảm suốt 3 tuần không dừng. Khi đó nhằm ngày 18 tháng 3 năm thứ 3 niên hiệu Kiến Gia 1213 sư An Lành thị tịch. Đó là một vị thiền sư đã qua.